Nhận được tin con.
Nguyễn Huy Hoàng muốn làm lại cuộc đời với Phi Oanh. Nhưng từ hôm xảy ra việc Tân tố cáo tội lỗi của Phi Oanh trước mặt chàng, chàng hết sức đau khổ. Rồi khi Tân ra đi, Phi Oanh có nói với Hoàng một câu làm Hoàng không khỏi rùng mình. Anh phải trả thù Tân cho em, hay là anh mất luôn em? Câu nói ấy Hoàng còn nghe văng vẳng bên tai. Chàng làm sao quên được? Phi Oanh có thể tàn nhẫn đến như thế sao? Và ái tình của người ta có thể trong giây phút đổi ra một sự thù oán ác nghiệt đến vậy sao? Nếu tình yêu mà đi đến chỗ có thể làm hại được người mình đã yêu, thì lòng người thật là khó hiểu. Nhưng Hoàng tự hỏi mình, tại sao ta yêu Phi Oanh? Có phải ta yêu Phi Oanh chỉ để mà yêu không? Phi Oanh tuy đẹp, nhưng trong đời này nào phải chỉ có mình nàng là đẹp. Với tài học của ta, với cái bề ngoài không đến nỗi xấu của ta, ta có thể kiếm một người vợ đẹp giàu dễ lắm. Ngay những cô gái tóc hung mắt xanh, màu da nõn nà như lụa bên kia trời Tây, còn sẵn lòng hiến cuộc đời của họ cho ta nữa thay. Huống chi kiếm một người vợ đẹp giàu ở xứ ta, đối với thạc sĩ Nguyễn Huy Hoàng này lấy gì làm khó? Nhưng tình ta đối với Phi Oanh phải chăng là một mối tình mù tối, để đến nỗi biết nàng đã đi con đường tội lỗi mà ta cứ yêu tha thiết, và còn thêm vào sự tha thiết ấy một sự thương hại khó tả nữa là khác. Ta muốn làm sao sửa chữa con người chỉ biết tiền ấy thành ra là một người đàn bà hiền, sống vì chồng, vì con, như những bà mẹ thuần túy Việt Nam suốt đời cực khổ để cho chồng nên danh nên phận, để cho con được rạng rỡ gia phong. Sửa chữa một người đàn bà như Phi Oanh đâu phải là việc dễ, vì nàng từ nhỏ đến lớn chưa hề sống trong sự nghèo khổ thiếu thốn, mà chưa sống trong những ngày đói rét. Lòng người ta đời nào có được cái đẹp cái tốt của tâm hồn? Phi Oanh lại gặp toàn những sự may mắn theo ý muốn của nàng. Tạo quá chưa mở mắt Phi Oanh trước những cảnh trái lòng, chưa cho nàng chạm trán với những thất bại, để nàng tự tìm một chút triết lý của sự đau khổ. Khi còn bé đi học, Phi Oanh được thỏa lòng ở chỗ giỏi hơn chúng bạn. Gặp khi cha mẹ vừa suy sụp, Phi Oanh nhớ ngay được ông chồng giàu có nuông chiều. Chồng chết, đáng lẽ nàng không có quyền hưởng trọn gia tài, nhưng nàng vẫn ung dung chiếm nó một cách dễ dàng. Giờ đây Hồng Sơn bị mất tích, đáng lẽ nàng phải trả phần hương quả lại cho kỹ sư Lâm. Trái lại, nàng vẫn đang là một kẻ thắng trận. Một người mà từ nhỏ đến giờ chỉ toàn gặp những việc có thể đưa lòng tự ái lên tột bực. Hoàng muốn kéo nàng về con đường ngay thẳng, theo ý muốn của mình có phải là việc dễ đâu. Nhưng ái tình có nhiều màu sắc lắm. Ái tình của Hoàng là một thứ ái tình cao thượng, chỉ nghĩ đến người yêu mà quên nghĩ đến quyền lợi riêng của mình. Hoàng cố hết sức tìm lời lẽ cảnh tỉnh Phi Oanh. Hoàng tự nghĩ, với tài học, tài nói của mình làm cho biết bao nhiêu học giả, nhà văn, sinh viên, phục tài, thì lẽ nào một người đàn bà như nàng ta lại chịu thua. Vì thế, Hoàng đã lãnh với Phi Oanh sứ mạng đi tìm Hồng Sơn. Hoàng mong vào sự ngây ngắn, trẻ trung của Hồng Sơn để thức tỉnh người mẹ. Mong vào tình mẫu tử thiêng liêng để dẹp bớt dục vọng của người đàn bà tôi mỏi cho tiền bạc. Hoàng muốn đi xa Phi Oanh một thời gian để trong cảnh lẻ loi, nàng có thể ăn năn hối hận chăng? Hoàng được biết Tân hiện đang ở bên Pháp nên vội vã lên máy bay bay qua. Vả lại, Hoàng cũng vừa được một trường đại học bên ấy mời dạy về văn chương Đông Á, nên cũng là một công là hai việc. Qua Pháp, Hoàng liền tìm đến Hội Sinh viên Việt Nam, tìm thử có sinh viên nào tên Hồng Sơn không. Tìm là tìm vậy, chứ Hoàng cũng thừa biết Tân có đời nào để Hồng Sơn mang tên cũ. Nhưng Hoàng không thể biết tên mới của Sơn là gì. Nước Pháp là một nước cư dân đông đảo. Thành phố Paris là một biển người. Suốt mấy năm trời, Hoàng vẫn chưa dò ra tin tức đứa con cưng của bà Thượng. Hoàng ngày càng sốt ruột vì cái ngày Hồng Sơn đúng tuổi trưởng thành sắp đến. Bên kia trời, chắc là bà Thượng đang nóng lòng mỏi mắt trong đợi tin chàng. Một hôm, Hoàng đọc một tờ báo thi đăng danh sách sinh viên trường y vừa đậu bác sĩ trong mấy cái tên Bùi Đức Nghĩa. Hoàng nhớ lại cái tên Bùi Đức Tân và cảm thấy mừng rỡ vì một linh tính báo cho Hoàng biết Bùi Đức Nghĩa chính là Hồng Sơn, thay họ đổi tên. Hoàng liền tìm đến trường y mà Bùi Đức Nghĩa vừa đậu, hỏi thăm địa chỉ của Nghĩa và dò lại có phải Nghĩa là con của Bùi Đức Tân không. Hoàng vui mừng hết sức khi người thư ký em văn phòng cho biết Bùi Đức Nghĩa chính là con ông Bùi Đức Tân, thư ký ở một hãng hàng hải, và địa chỉ nhà có ghi trong hồ sơ. Lòng Hoàng như mở cờ, liền tìm đến nơi. Đây là một khu chung cư có nhiều căn hộ, muốn vào nhà ai phải hỏi qua người bảo vệ ở cổng. Người này chỉ Hoàng lên tầng lầu thứ nhất, đến trước phòng số 8. Hoàng gõ cửa và nôn nao đợi. Có tiếng người ra mở cửa, Hoàng càng thấy hồi hộp hơn. Nhưng người ấy không phải là Tân, là một thanh niên Pháp. Ngoài 20 tuổi, anh ta lễ phép hỏi. Ông muốn hỏi ai? Trước sự ân cần của chủ nhà, Hoàng nói. Xin lỗi ông, tôi muốn hỏi một người bà con nghiệp Việt, sinh viên của trường Y. Nhưng có lẽ ở trường người ta đã cho tôi địa chỉ sai à? Người chủ nhà có vẻ hơi ngạc nhiên. Ông có thể cho tôi biết tên sinh viên ấy không? Dạ, Bùi Đức Nghĩa. Người chủ nhà nhìn Hoàng có vẻ lưỡng lự. Thế thì có lẽ ông đi lộn phòng. Hoàng nhìn lên tấm bảng nhỏ, có để số phòng, thấy rõ ràng là số 8, nhưng vẫn nói, xin lỗi tôi đã làm phiền ông, tôi sẽ đến trường hỏi lại. Hoàng đi ra, lòng hơi nghi ngờ, đến trước phòng bảo vệ, Hoàng ngừng lại chào. Cũng may người bảo vệ rất vui tính, thấy Hoàng lễ phép chào, liền mời anh. Ông mệt, vô đi nghỉ chân chút đi, ông đã tìm ra bạn của ông chưa? Hoàng cảm ơn. Hình như ở trường y chỉ lộn phòng nên tôi chưa tìm được. Người ở phòng số 8 không phải là bạn của tôi. Chắc ông biết tên ông chủ phòng ấy. Tôi không biết, nhưng bà vợ tôi chắc biết vì bà lãnh dọn dẹp cho mấy phòng ở trong ngôi nhà. Vừa nói người ấy vừa gọi. Em ơi, ai ở phòng số 8 vậy? Một người đàn bà còn trẻ đang ủi đồ ở phòng trong lên tiếng đáp. Dạ, cậu Henry sinh viên trường y đấy. Cậu ấy sắp dọn về tỉnh vì vừa đậu bác sĩ. Bộ ai muốn hỏi thuê căn phòng số 8 hả? Nghe thế, Hoàng hiểu ngay là Tân muốn tránh sự dò xét của bà Thượng. Đã để địa chỉ ở tại nhà Henry, có lẽ là bạn thân của Nghĩa. Chắc chắn Henry biết địa chỉ của Tân. Nhưng làm sao hỏi được anh ta? Hoàng chỉ còn cách là cứ hàng ngày đến đây chờ thử có Tân hay Hồng Sơn xuất hiện không, hoặc coi Henry đi đâu. Hoàng đã chờ trước nhà số 19 ấy cả một tuần. Lúc này trường đã nghỉ nên không thấy Henry đi đâu cả. Hoàng đã hơi thất vọng. Bỗng một hôm lúc gần 9 giờ tối, Hoàng buồn ngủ định đi về thì thấy đằng xa có một bóng người tiến lại. Đến trước nhà số 19, người ấy đi ngay lên lầu. Dưới ngọn đèn điện ở cổng, Hoàng nhận ra người này có tướng đi rất là giống Tân. Hoàng đứng đợi. 15 phút sau, người vừa vô nhà khi nãy đi trở ra với Henry. Hai người đi qua chỗ Hoàng đang đứng, có vẻ hấp tấp, và không thấy Hoàng, vì Hoàng núp sau một gốc cây lớn. Hoàng nghe Henry hỏi, bác Tân đau nặng lắm sao? Mới thổ huyết lần này là lần đầu à? Nghe nhắc tên Tân, Hoàng mừng lắm. Người thanh niên mà Hoàng nghi là Bùi Đức Nghĩa liền trả lời, cha tôi yếu phổi đã một năm nay, nhưng vì người ráng làm việc nên sức khỏe mau hao mòn. Vừa rồi lại nghe anh báo có người đồng xứ đến tìm tôi, cha tôi có vẻ lo nghĩ nhiều, rồi không hiểu sao bỏ ăn bỏ ngủ mà sinh ra đau nặng. Mấy hôm nay người mê man, nói lẩm nhẩm mãi. Anh đến thăm giùm bệnh chứ tôi á, tôi lo quá. Hay là ta đi mời ông Pierre, thầy của chúng ta đi. Rồi người thanh niên hỏi tiếp Henry, à, từ hôm ấy đến nay có ai đến hỏi tôi nữa không? Cha tôi muốn biết điều đó. Henry đáp, không. Lúc bấy giờ có một chiếc xe taxi chạy qua, hai người đón lại và lên xe chạy đi. Hoàng cũng đón một xe khác và ra hiệu đuổi theo xe trước. 15 phút sau, Hoàng đã đứng trước một căn nhà nhỏ, thấy Henry và Nghĩa đi vào. Hoàng ghi lại địa chỉ và lên xe trở về nhà trọ, định ngày hôm sau sẽ đến thăm Tân. Tin chắc Tân sẽ cho Hồng Sơn tìm về với bà Thượng trong một ngày gần đây. Hoàng yên lòng bay về nước báo tin lành cho bà Thượng, dập dạch một chương trình cải tạo lại cuộc đời cho Phi Oanh, người mà hơn 20 năm trời nay Hoàng vẫn yêu tha thiết. Tân bệnh ngày càng nặng và biết mình không còn sống được bao lâu nữa, nên gọi Nghĩa đến ngồi gần bên cạnh và dặn dò. Cha không sống được nữa đâu. Nhưng cha không buồn, vì bổn phận của cha đối với con cũng tạm gọi là tròn. Nghĩa nghe cha nói ứa nước mắt. Cha không nên quá bi quan. Ông Pierre, thầy con nói còn nước còn tát mà. Tân khoát tay ra hiệu Nghĩa đừng nói nữa. Không, cha biết sức khỏe của cha lắm. Bây giờ không có bác sĩ nào cứu cha được nữa đâu. Cha rất hài lòng, thấy con đã nên người. Nhưng điều cha mong mỏi là con nên nhớ những lời cha đã dặn. Rồi đây khi cha không còn ở bên cạnh để nhắc con đi đúng con đường mà cha đã vạch sẵn, con nên nhớ đến người cha đã hy sinh vì con. Đừng nghe theo những lời văn lơn của mẹ con nha. Con có cần cha nhắc lại những lời cha đã nói không? Đã dặn dò con từ khi con còn nhỏ đến giờ. Giờ đây con đã khôn lớn, trưởng thành không? Nghĩa cúi đầu. Những lời cha dặn con không bao giờ quên. Cha không cần phải dặn lại. Nói nhiều, cha sẽ mệt. Tân nở một nụ cười trên đôi môi héo hắt. Cha tin con sẽ xứng đáng là đứa con của lẽ phải, của chính nghĩa. Con sẽ không phải là đứa con của một người đàn bà tôi mọi, cho chúa tiền, chúa bạc. Con nên nhớ đồng tiền là một tên đầy tớ trung thành, nhưng lại là một người chủ rất xấu. Nhưng cha dặn con thêm điều này. Dù sao mẹ con cũng là một người đàn bà đáng thương. Con nên ở với người cho phải đạo làm con. Nghĩa là đừng để người sống trong cảnh thiếu thốn. Nhưng nhất định, con đừng chịu làm tay sai cho người trong việc kiếm tiền phi nghĩa nha con. Bên phía mẹ con còn có Diễm Phúc, có một người dì rất tốt. Người ấy là bà chủ tỉnh Cao Văn Sanh. Con có thể tìm người dì ấy sự an ủi cho tâm hồn con những khi gặp phải khó khăn ở trường đời. Con còn có thể tìm thấy trong cái xã hội xô bồ này một tâm hồn cao thượng khác. Người ấy là bác sĩ Tài, chồng của người dì thứ hai của con là Phi Hồng. Công việc con làm sau này sẽ được hai tâm hồn cao thượng ấy hiểu cho con. Với cái nghề của con sau này, con có thể sống một cách thông dong. Tự con cũng có một địa vị khả quan trong xã hội. Không cần đến cái gia tài của mẹ con để lại cho con ráng dùng tiền dập dịp phải nha. Tân đưa tay siết chặt bàn tay Nghĩa. Trong cái siết tay ấy, Nghĩa cố đem cả tuổi trẻ, cả dòng máu nóng hổi trong người chàng truyền sang bàn tay gân guốc lạnh ngắt của người cha, mong đem vào cái cơ thể mà ma bệnh đã tàn phá ấy một chút sinh lực. Nhưng Nghĩa thấy mình đã bất lực đối với tử thần. Nghĩa bực tức nấc lên.
Thi đậu bác sĩ, để trong giờ phút này ngồi bất lực nhìn người cha thân yêu của mình sắp qua đời. Trời ơi, sao mà đau đớn thế này?
Tân nói, đời người ta trước sau cũng một lần chết. Cha rất sung sướng được chết trong đôi tay đứa con yêu quý của cha. Cha chỉ có một chút ân hận là không cảnh tỉnh được một linh hồn sai đường lạc lối là mẹ con. Cha giao việc này cho con đó. Rồi Tân giao cho Nghĩa một cái gói. Trong cái gói này có đủ cả giấy tờ để sau này về nước con có quyền lấy lại cái tên Hồng Sơn và ra trước tòa. Con sẽ là đứa con thừa tự của ông Thượng Vũ Hồng Đức. Trong gói này có đủ hình ảnh của con lúc bé và hình của mẹ con. Ngay hôm sau, Tân trút hơi thở cuối cùng trên tay Nghĩa. Đám tang Tân diễn ra rất đơn giản. Người đi đưa toàn là sinh viên trường y và vài đồng nghiệp của Tân. Đến tiễn đưa Tân nơi an nghỉ nghìn thu ở đất khách quê người. Nghĩa buồn thấm thía khi nghĩ đến mình rồi đây phải xa lìa ngôi mộ của người cha yêu quý để trở về sống bên người mẹ mà Nghĩa thấy đã quá xa cách. Một tháng sau, sau khi đã khóc bên ngôi mộ cha và hứa sẽ làm theo những lời trăn trối của người, Nghĩa xuống tàu về nước. Chiều xuống lạnh, Đà Lạt tháng mưa thật buồn. Những giọt mưa tí tách rơi trên mái ngói làm lòng Phi Oanh khắc khoải từng cơn. Gió thổi qua các ngọn cây, lá vàng rơi lả tả. Phi Oanh thấy lòng mình cũng tơi bời như những chiếc lá rời cành. Nàng cảm thấy mùa thu của đời nàng đã đến. Mà mùa thu của một người đàn bà dù đang sống trong nhung lụa cũng không có gì đáng cho người đời ao ước. Đứng sau cửa sổ nhìn ra, Phi Oanh thấy cảnh vật bên ngoài lờ mờ như màn mưa bụi, cây cối như gục đầu với những luồng gió không ngừng lướt qua. Thêm một buổi chiều buồn lạnh như những buổi chiều buồn lạnh khác gieo vào lòng Phi Oanh một mối lo âu khó tả. Nhưng bỗng Phi Oanh mỉm một nụ cười và gắng gượng nói, dù sao ta cũng đã sang được phân nửa gia tài rồi. Rồi bỗng Phi Oanh thở dài, đứa con ta vẫn bạc tinh. Trời ơi, ta không còn can đảm tin là nó còn sống nữa. Đau đớn cho ta thật. Một đoàn chim tung trời bay vội dưới luồng mưa để tìm tổ, vì màn đen của đêm tối sắp bao phủ cảnh vật ở bên ngoài. Vô tình đàn chim gợi cho Phi Oanh nhớ đến một cái tổ ấm nàng từng sưởi lòng bên cạnh đứa con. Nàng ao ước một ngày mai tươi sáng sẽ đến với nàng để nàng tìm lại được chút an vui tinh thần. Phi Oanh đã hơi chán ngán với những vật lộn hàng ngày trong cuộc đuổi theo tiền tài. Một tiếng còi xe lửa từ xa vang lại xé tan sự im lặng của buổi chiều tà. Đấy là chuyến xe lửa sắp chạy về Sài Gòn. Phi Oanh bỗng nhớ ra một năm nay nàng không buồn về Sài Gòn nữa. Cuộc sống náo nhiệt của Sài Gòn làm nàng điên óc vì chưa tìm ra đứa con. Phi Oanh nằm yên trên Đà Lạt, cố quên tất cả và đặt vào cảnh vật bao la là một niềm hy vọng cuối cùng của đời nàng. Một chiếc xe hơi đời mới dừng lại ngay trước nhà nàng. Một người đàn ông mặc cái áo mưa che kín cả mặt bước xuống, tay xách chiếc vali nhỏ. Phi Oanh nhìn người khách lòng hồi hộp. Người khách bước nhanh vào nhà. Trong tướng đi ấy, Quy Oanh trung lên sung sướng vì đã nhìn được Hoàng. Gương mặt Hoàng không còn trẻ trung ngày xưa nữa. Ngày tháng đã phủ vẻ cương quyết trên khuôn mặt của một người đã chọn cho đời mình một mục đích rõ ràng. Ngày tháng để lại ở cặp mắt một cái gì như hoài nghi ở cuộc đời mà trước đây 15 năm cặp mắt ấy đã sáng lên một niềm tin tưởng. Ngày tháng đã điểm lên mái tóc đen của Hoàng, những sợi tóc bạc, kết quả của những đêm suy nghĩ về quan niệm của cuộc sống. Vừa thấy Phi Oanh, Hoàng hiểu ngay nàng đã trải qua nhiều năm nhọc tâm nhọc trí vì nàng không còn vẻ xinh đẹp, tươi trẻ, lộng lẫy ngày xưa nữa. Nàng bây giờ là một người đàn bà đứng tuổi, có vẻ đẹp nghiêm nghị, pha chút âu sầu. Quy Hoàng vui vẻ. Anh đã làm xong sứ mạng em giao. Anh đã gặp Tân và nay mai Hồng Sơn sẽ về với em. Quy Hoàng đưa tay lên dụi mắt như người vừa tỉnh mộng. Anh nói thật đấy chứ. Thế sao anh không dẫn Hồng Sơn về cho em? Hoàng bèn kể Phi Oanh nghe câu chuyện đã gặp Tân. Phi Oanh khi nghe Hoàng bảo là Tân đau nặng, chắc là không còn sống bao lâu nữa, liền thấy lòng nổi lên một sự ân hận, là đã xử tệ với người đã yêu mình một cách thành thật. Và Phi Oanh ôm mặt khóc. Trước sự đau khổ của Phi Oanh, Hoàng chỉ thương hại chứ không thấy ghen tức. Hoàng nói, em hãy nghe những lời Tân nhờ anh nói lại với em. Phi Oanh ngước đôi mắt ướt đẫm lên, nhìn Hoàng. Hoàng nói, Tân nói phận sự tôi đã tròn, tôi không có gì đáng ân hận. Anh nói lại với bà Thượng, tôi gửi lời bà, những lời cầu chúc cho bà được hạnh phúc. Tôi xin bà đừng phiền trách một kẻ chỉ muốn làm tròn bổn phận làm cha. Tân lại thêm, nhờ anh nói giùm bà Thượng, tôi thành thật mong bà Thượng hãy trở về con đường chánh để chuộc lại bao nhiêu tội lỗi bà đã gây ra vì đã hạ thân làm tôi mọi cho chúa tiền, chúa bạc. Chỉ có vậy sau này bà mới mong chiếm lại ở lòng đứa con sự yêu thương mà bà đã mất trong mười mấy năm trời nay. Phi Oanh lại khóc, nhưng được một lúc cặp mắt ráo quảnh, nàng nói, có lẽ bây giờ đáp máy bay đi Pháp, em còn đủ thời giờ nhìn mặt Tân lần cuối cùng anh nhỉ? Hoàng buộc lòng nói, trước khi về Sài Gòn, anh có nhờ một người bạn hàng ngày đến săn sóc sức khỏe của Tân. Vừa về đến Sài Gòn, anh đã được điện tín người bạn ấy cho hay là Tân đã chết và Hồng Sơn đã đáp tàu về Sài Gòn. Có lẽ mai về đến. Phi Oanh thở dài. Chết xa quê nhà, đáng thương hại quá. Phi Oanh nhìn ra ngoài, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Đêm tối đã bao trùm vạn vật. Trong lò sưởi những que củi lách tách cháy. Bỗng Phi Oanh bấm chuông gọi. Người đầy tớ chạy lên, nàng bảo, này, hãy dọn công phòng ở dưới lầu cho ông Hoàng nghỉ lại. Và quay qua Hoàng, Phi Oanh nói, trời mưa càng lúc càng lớn, anh nên nghỉ lại ở đây. Đứa đầy tớ gái thưa, và bẩm bà, có phải căn phòng ở dưới lầu cạnh phòng khách không ạ? Phi Oanh lặng lẽ gật đầu. Một kỷ niệm xa xăm lại ùa về. Căn phòng dưới lầu cạnh phòng khách. Chàng sĩ quan đẹp trai, khỏe mạnh năm xưa ấy, ngày hôm nay đã chết xa nhà, xa quê hương. Mà sở dĩ đời chàng ngày hôm nay phải gặp cảnh đau lòng ấy là tại ai? Có phải tại Phi Oanh mà ra không? Cảm thấy hối hận khó tả. Phi Oanh càng nghĩ, càng thầm cảm phục lòng quảng đại của Tân đã cho Hồng Sơn về kịp lúc này. Nàng nhận thấy ở Tân một người cao thượng, một tâm hồn tốt đẹp, một tình yêu bền bỉ. Nhưng tha ngôi, ngày hôm nay Phi Oanh vừa cảm thấy tất cả những điều trên thì Tân không còn sống ở trên đời nữa. Nghĩ đến Hồng Sơn, Phi Oanh tự hỏi không biết Hồng Sơn có còn giữ được mối tình thiêng liêng của đứa con Thảo Thuận đó không? Nghĩ đến đây, nàng nhìn Hoàng lúc bấy giờ đang ngồi im lặng trên một chiếc ghế cạnh đó. với đôi mắt đầy trách móc. Vì trong đầu óc Vi Oanh hiện ra cảnh ái ân giữa nàng và Hoàng, đến nỗi nàng quên mất bổn phận làm mẹ. Nàng nhớ hình như lúc bấy giờ Hầu Sơn tìm cách tránh nàng, cứ thường lủi thủi chơi ngoài vườn một mình, để rồi một ngày nọ đi luôn theo Tân. Chẳng những Phi Quanh có lỗi với Tân, mà nàng còn chịu một phần trách nhiệm trong việc Hồng Sơn bỏ đi. Phi Quanh rùng hai vai như cố xua đuổi bao nhiêu ý nghĩa buồn rầu, thông thả nói với Hoàng: anh đi đường có mệt lắm không? Em dặn chúng nó dọn phòng cho anh rồi, anh xuống nghỉ đi. Em bây giờ đầu óc đang rối loạn. Anh Hoàng ơi, có lẽ em sắp điên anh à. Việc đáng xảy ra là nó xảy ra. Em Phi Oanh à, em có hối tiếc thì cũng qua rồi. Giờ đây em nên nghĩ đến việc Hồng Sơn sắp về nay mai thì hơn. Phi Oanh hỏi: thế anh có gặp Hồng Sơn không? Nó có giống em không? Anh chỉ gặp Tân và chỉ thấy thoáng qua Hồng Sơn, nhưng Hồng Sơn lại không có chút gì giống em cả. Hồng Sơn là hình ảnh của Tân khi còn trẻ. Phi Oanh mơ màng đưa đôi mắt nhìn trần nhà, như cố vẽ ra trong đầu óc hình ảnh một người. Hoàng nhìn Phi Oanh khẽ lắc đầu, lòng bỗng nổi lên một mối hoài nghi. Chàng thấy trước cái chết của Tân, Phi Oanh đang hối hận. Không biết Hoàng có thể chiếm lại ở lòng con người mưu mô ấy một chút tình yên lặng của những ngày xế chiều hay không? Bùi Đức Nghĩa. Chiếc tàu Portos vừa tới Vũng Tàu. Sau 18 ngày bền bồng trên mặt biển, Nghĩa ngày nào cũng như ngày nấy. Lên ngồi trên bon tàu nhìn trời nước, lòng bùi ngùi thương cảm. Lìa quê hương với người cha thân mến, Nghĩa còn nhớ rõ lúc ấy Nghĩa ngồi trong lòng cha, chùi dội đôi mắt mờ lệ vì Nghĩa đã nhớ. Thế rồi ngày giờ thấm thoát, 15 năm trôi qua như một giấc mộng. Trên con đường về ngày hôm nay, Nghĩa chỉ một thân một mình, người cha của Nghĩa không còn nữa. Tàu đã sóng đi nhanh, càng đi nhanh, lòng Nghĩa càng cảm thấy một mối buồn man mác. Nghĩa thấy đã lìa một nơi đầy kỷ niệm của thời thơ ấu. Rồi biết bao giờ Nghĩa có dịp trở lại chốn cũ, ngồi bên nấm mộ của cha, để mà sống lại những ngày êm đềm bên người cha đáng quý. Nền trời quang đãng, biển lặng sóng im, được gió, tàu chạy nhanh như gấp, mang về trả lại Việt Nam một đứa con bỏ nước trong mười mấy năm nay. Nói là bỏ nước thì hơi quá đáng. Đi từ lúc bé, Nghĩa có biết gì là tổ quốc, là quê hương. Đến người mẹ thân mến từ lúc bé, lần lần Nghĩa còn quên nữa. Tổ quốc của Nghĩa, quê hương của Nghĩa là người cha của Nghĩa mà thôi. Người cha ấy đã phát họa cho Nghĩa hình ảnh xa xăm của đất nước, đã dạy cho Nghĩa các phong tục tập quán cùng những câu ca dao tục ngữ của nước Việt Nam. Nhờ thế, mặc dù đã sống ở quê người, Nghĩa vẫn giữ được bản tính của con người Á Đông trầm lặng. Nghĩa thấy khi người cha chết, hình ảnh đất nước Việt Nam của Nghĩa dường như đã bị lu mờ đôi chút rồi. Vì thế, tàu càng đã sống lướt gió, nuốt không gian thời gian, thì lòng Nghĩa càng nổi lên những cảm giác lạ, khi thì mang mát buồn, khi là rạo rực vui. Nghe hành khách bảo tàu đã đến Vũng Tàu, Nghĩa hình dung trong đầu óc cái bản đồ đất Việt, và Nghĩa biết một con sông sẽ đưa tàu vào bến Sài Gòn. Hai bên bờ sông cây mọc um tùm, cho thấy một quang cảnh với những màu sắc riêng biệt, không giống bầu trời giá lạnh của Tây Phương. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng đã sưởi nóng lại tấm thân của những đứa con xa quê hương đã bị cái lạnh của khí hậu trời Tây làm cho quên trong chốc lát sự viêm diệt của miền nhiệt đới. với sức nóng của mặt trời, lòng yêu mến quê hương bừng sống dậy, và hành khách Việt Nam trên tàu xôn xao một niềm vui khó tả. Từ Vũng Tàu, họ đã đứng dậy để lặng nghe tiếng gọi xa xăm của đất nước đi lần vào các xớ thịt của họ. Từ Vũng Tàu, họ đã đứng lên nhìn lại những hàng dừa nước quen mắt, vài ngôi nhà sàn cũ kỹ, vài gương mặt đồng bào thân mến với cuộc sống giản dị của một đất nước rất yêu chuộng hòa bình. Từ Vũng Tàu, họ đã đứng để hít mạnh bầu không khí quen thuộc, có mùi lau sậy, mùi các thứ hoa dại, mùi bùn lầy của đất phù sa. Họ nói cười vui vẻ, đứng hàng mấy giờ trên bon tàu, không biết mỏi chân, nhìn tận đâu đâu, để tìm lấy sự náo nhiệt của hòn ngọc Viễn Đông. Lúc này, mắt họ là những thiên lý kính tưởng tượng, có thể nhìn tuốt đến bến Nhà Rồng với những nhà kho ở vùng Khánh Hội. Nghĩa cũng bị cái nhộn nhịp, cái tưng bừng của các người đồng hương lôi cuốn, và đôi mắt Nghĩa mở to ra lạ lùng trước cảnh hùng vĩ của nước nhà. Một hồi còi rút dài, nhà bè với những kho dầu, những mái nhà lợp tôn, tường quét vôi đỏ đã hiện ra. Và lần lần Sài Gòn, hòn ngọc Viễn Đông đã bày ra trước mắt Nghĩa một thành phố quen thuộc. Tàu cập bến Nhà Rồng, xa xa, những chiếc xe chạy trên con đường dọc bến cảng. Những chiếc xe leo lên cầu móng, qua cầu quay, làm Nghĩa cảm thấy ngay một nguồn sống tưng bừng náo nhiệt của Sài Gòn đang hiện ra ngồn ngộn. Tiếng cầu thang sắt rít lên, cho hành khách xuống bến. Nghĩa nhìn xuống đám người đi đón. Nghĩa nhớ lời cha dặn, nên đã đánh điện cho bà Thượng theo địa chỉ của cha để lại. Vì thế, Nghĩa hy vọng trong đám người đứng dưới ngọn nắng chiều gay gắt sẽ có người mẹ của Nghĩa. Lòng Nghĩa bỗng se lại. Và tiếc, phải chi lúc này có cha Nghĩa cùng về với Nghĩa thì vui biết giường nào. Bỗng trong đám người đi rước, một người đàn bà mà Nghĩa nhận ra rất quen, tiến về phía Nghĩa, nhìn Nghĩa hồi lâu, sau cùng rung lên nói, có phải Hồng Sơn của mẹ đấy không? Nghĩa thấy quả tim như ngừng đập, và Nghĩa đứng nhìn mẹ không hề chớp mắt. Hai giọt lệ long lanh trong đôi mắt của bà Thượng, rồi một đám người, gồm có ông Hội Đồng Minh, hai vợ chồng ông chủ tỉnh Cao Văn Sanh và hai vợ chồng bác sĩ Tài đã tiến tới. Nghĩa nhìn mẹ. Con đã về. Hồng Sơn của mẹ. Xin mẹ tha cho con cái. Cái tội bất hiếu đã làm mẹ mỏi mắt mong đợi trong 15 năm trời. Bà Thượng sung sướng dắt Nghĩa giới thiệu với ông Hội Đồng Minh và hai dì, hai dượng. Khi nghe mẹ giới thiệu bà Cao Văn Sanh và bác sĩ Tài, thì Nghĩa hình như đã có sẵn một mối cảm tình với hai người trên, siết chặt tay hai người. Con đã được nghe cha con nhắc đến. Cả gia đình bà Thượng vui vẻ kéo nhau về, câu chuyện thăm hỏi tha hồ vang lên như pháo Tết. Giấy tờ đâu đó in xong, Bùi Đức Nghĩa đã lại lấy tên Vũ Hồng Sơn. Và các báo lại nhao nhao nổi lên đăng dưới những chữ tích to choáng đến năm cột báo. Hồng Sơn, cậu con trai thừa tự của ông bà Thượng Vũ Hồng Đức, sau 15 năm bạc tinh đã trở về. Bạn đọc hẳn còn nhớ cách đây 15 năm, cậu bé Hồng Sơn bị bắt cóc tại Đà Lạt. Mặc dù bà Thượng Vũ Hồng Đức đã treo một giải thưởng lớn cho tất cả ai tìm ra cậu bé, nhưng cậu vẫn biệt tâm. Và sau đấy mấy năm, ông kỹ sư Vũ Hồng Lâm, chú ruột của Vũ Hồng Sơn, đứng ra kiện, xin tòa cho ông được quyền hưởng phần hương quả. Theo di chúc của ông Thượng để lại, nếu sau ngày ông chết là 10 tháng, mà bà Thượng không có con, thì ông Lâm có quyền hưởng phần hương quả, gồm có 100 mẫu ruộng và ngôi nhà thờ lớn ở Hà Nội. Nhưng sau 10 tháng, bà Thượng sanh được một đứa con trai, tức là cậu Hồng Sơn, và gia tài của ông Thượng đã về tay bà Thượng. Nhưng đến năm Hồng Sơn lên 6 tuổi, thì Hồng Sơn bị bắt cóc, và vì thế mà có vụ kiện nói trên. Ra tòa, bà Thượng thắng kiện, vì lẽ dù Hồng Sơn có mặt hay bị mất tích, bà Thượng vẫn có quyền sử dụng gia tài đến ngày Hồng Sơn được 21 tuổi là tuổi trưởng thành. Từ ấy đến nay, tin tức Hồng Sơn vẫn mặc, bà Thượng vì mất con nên buồn rầu. Lúc đầu, bà đâm ra nghiện cờ bạc, nhưng sau những cuộc đỏ đen, vẫn không thể làm nguôi được lòng người mẹ nhớ con. Bà lui về Đà Lạt, và chúng ta rất ít gặp bà. Vừa rồi chiếc tàu Portos ở Pháp về đã mang trả cho bà Thượng đứa con bị lạc. Cậu bé thất lạc ngày xưa giờ đã thành một chàng thanh niên vạm vỡ, đẹp đẽ. Và chàng thanh niên này đã thay họ đổi tên là Bùi Đức Nghĩa, đã đậu y khoa bác sĩ ở Paris. Sau khi người cha nuôi chết, đã giao trả Nghĩa những giấy tờ quan trọng để khi về nước Nghĩa có quyền lấy lại tên cũ và tìm về với bà Thượng, mẹ của Nghĩa. Những giấy tờ ấy đã được tòa nhận xét là đích xác, và nghe đâu người bắt cóc Nghĩa là một viên trung tá cũ có uy tín trong quân đội nhưng đã giải ngũ vào 15 năm trước, năm Hồng Sơn mất tích. 15 năm nay Hồng Sơn đã được người cha nuôi dạy ở bên Pháp, nhưng cái cây non bứng gốc ở trời Nam đâm cành một nhánh ở trời Tây vẫn được giữ màu sắc của phong thổ. Nó đã bắt đầu đâm hoa kết trái. Hồng Sơn hoàn toàn là một thanh niên Việt 100%. Sài Gòn lại rộn lên vì cái tin Hồng Sơn đã về. Thiên hạ lại tò mò đánh những dấu hỏi. Ông trung tá đã bắt Hồng Sơn, mà các báo gọi là cha nuôi ấy là ai? Tại sao kỹ sư Lâm lại im lặng? Người ta có quyền nghi ngờ một sự đánh tráo của bà Thượng. Hình như bà Thượng đã đoán biết dư luận đối với cái tin Hồng Sơn trở về, nên bà đã thuê các báo đăng tờ di chúc của trung tá Bùi Đức Tân, có sự chứng nhận của trưởng tòa. Các báo lại có dịp nêu tin này. Nó đã làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của độc giả không phải là ít. Ai đã bắt cóc Hồng Sơn, con trai của bà Thượng cách đây 15 năm? Trong một bài báo trước, chúng tôi có đăng tin Hồng Sơn, con trai bà Thượng Đức đã về, và chúng tôi cũng đã tường thuật kỹ về vụ bắt cóc ly kỳ ấy. Hôm nay chúng tôi lại nhận được tờ di chúc của trung tá Bùi Đức Tân để lại. Nhìn nhận mình có bắt cóc Hồng Sơn, tờ di chúc này có trưởng tòa chứng thực và viết trước ngày trung tá Tân chết một tuần lễ. Nội dung tờ di chúc: tôi ký tên dưới đây Bùi Đức Tân, hiện đang làm thư ký cho công ty hàng hải ở Paris. Viết tờ di chúc này trong lúc đầu óc hoàn toàn sáng suốt, trước mặt trưởng tòa. Cách đây 16 năm, tôi đang là một trung tá của quân đội. Trong một trận đánh ở biên giới Nam Lào, tôi bị thương, được đưa về điều dưỡng ở Sài Gòn. Và xét vì sức khỏe yếu, tôi được giải ngũ. Nhân một hôm lên Đà Lạt chơi, tôi được người bạn giới thiệu với bà Thượng Vũ Hồng Đức. Thấy bà Thượng có sắc đẹp lại giàu có, tôi đem lòng thương, định cùng bà kết lại đoạn duyên thừa, tìm chút an nhàn trong khoảng đời còn lại. Ai ngờ bà Thượng là một người đàn bà đáng quý, biết thủ tiết với chồng, ở vậy nuôi con. Đáng lẽ trước người vợ tiết hạnh, người mẹ gương mẫu, tôi phải kính phục mới đúng. Nhưng vì lòng tự ái không được thỏa mãn, tôi đâm ra thù ghét bà Thượng Đức. Tôi bèn gấp tâm bắt cóc Hồng Sơn con bà để cố phá bà Thượng, không cho bà hưởng gia tài của chồng. Số là trước đây tôi có nuôi một đứa con nuôi, đã nhìn nhận nó là con tôi dưới cái tên Bùi Đức Nghĩa. Nhưng sau khi Nghĩa được 3 tuổi, mẹ nó bỗng lén bắt mất. Tôi vì công việc quân sự cũng không có thì giờ đi tìm đứa bé và cũng không báo cáo với nhà đương cuộc. Nhờ vào cái giấy khai sinh ấy, tôi bèn thay họ đổi tên cho Hồng Sơn và nuôi Hồng Sơn ăn học đậu y khoa bác sĩ. Tuy có tội trong vụ bắt cóc Hồng Sơn để đứa con phải xa lìa mẹ, nhưng tôi đã chuộc lại cái lỗi ấy bằng sự đào tạo Hồng Sơn nên tài. Bắt cóc Hồng Sơn, tôi tưởng trả được cái thù của tôi với bà Thượng, nhưng không ngờ bà Thượng vẫn được hưởng gia tài đến ngày Hồng Sơn, đúng 21 tuổi. Tôi ngày hôm nay, mắc phải bệnh phổi, biết không còn sống được bao lâu nữa. Tôi rất ân hận về tội lỗi của tôi, nên có tờ di chúc này để lại, để đến ngày Bùi Đức Nghĩa, tức Vũ Hồng Sơn, đúng tuổi trưởng thành, sẽ có quyền trở về với bà Thượng mà hưởng cái gia tài của cha. Tôi xin kèm theo tờ di chúc này những tấm hình của Hồng Sơn chụp chung với bà Thượng lúc bé, những tam vật cũ của Hồng Sơn như tấm lắc đeo tay có khắc tên họ, cái mề đay có ảnh bà Thượng và ông Thượng, và những áo quần cũ có theo tên Vũ Hồng Sơn để làm bằng chứng, chứng thực viết tại Paris ngày Bùi Đức Tân, làm tại Paris ngày Chưởng Khế. Sau tờ di chúc, các báo lại đăng hình của Hồng Sơn từ lúc bé đến ngày thi đậu y khoa bác sĩ. Các mối nghi ngờ của kẻ bàng quan hình như cũng giảm bớt, và cuộc sống hàng ngày đã bỏ rơi câu chuyện đứa con thừa tự với riêng gia đình của họ. Khi mọi việc đã đâu vào đó, nghĩa là trước pháp luật, Bùi Đức Nghĩa đã lấy lại cái tên cũ Vũ Hồng Sơn và gia tài. Bên phía dòng họ ông Vũ Hồng Đức, không còn ai dám nói gì lôi thôi nữa. Hồng Sơn mới xin phép mẹ mở một phòng khám bệnh ở quê cha. Bà Thượng hỏi tại sao Hồng Sơn lại đòi đi xa như vậy, thì Hồng Sơn bảo là muốn gần nhà thờ và bà con bên nội. Bà Thượng hết sức lấy làm lạ là Hồng Sơn đối với mình một lòng cung kính, nhưng sự cung kính ấy đã làm giữa mẹ con mất sự thân mật. Và lạ một điều nữa, Hồng Sơn cứ tự coi mình là đứa con thừa tự của dòng họ Vũ. Hồng Sơn không hề nhìn nhận Tân là cha ruột mà cứ bảo Tân chỉ là cha nuôi. Ai hiểu được nỗi lòng của Hồng Sơn? Mỗi khi Hồng Sơn nói đến cha, vẻ mặt Hồng Sơn như có vẻ mặc niệm trước một linh hồn thiêng liêng cao cả. Và những lúc ấy, người ta thấy cặp mắt Hồng Sơn sáng lên và đôi môi mím chặt lại, có vẻ rất cương quyết. Thấy con quá nghiêm nghị, lạnh lùng, bà Thượng không biết có nên nói riêng cho con biết vì con không phải là dòng dõi họ Vũ. Và bà Thượng cũng không hiểu Tân có nói riêng về việc này với Hồng Sơn hay không. Thấy con muốn về lập nghiệp bên quê nội, bà Thượng cũng hơi buồn, hơi lo là khác. Hiểu được Hồng Sơn rất thương Phi Loan và nể bác sĩ Tài, bà Thượng nhờ hai người khuyên nhủ Hồng Sơn và dò ý kiến của Hồng Sơn luôn thể. Nhưng Phi Loan cũng như bác sĩ Tài đều nhận thấy Hồng Sơn là một đứa cháu rất đáng quý. Còn nhỏ tuổi mà tỏ ra con người khí khái, cương quyết, biết người biết việc. Phòng khám của Hồng Sơn rất đông thân chủ. Ngoài những giờ làm việc, Hồng Sơn đã sống với gia đình ông Thượng rất thân mật. Tất cả những người trước kia có ý nghi ngờ Hồng Sơn không phải là giọt máu của dòng họ nhà mình, nay lại nhìn nhận chàng quả là con cháu nhà họ. Họ đã bảo thật là quý quá, thật là máu ai thấm thịt này. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Hồng Sơn còn hết sức giúp đỡ những cô bác bà con nghèo. Đối với ông Kỷ Sư Lâm, Hồng Sơn chăm sóc về mặt phương diện từ sức khỏe cho cả nhà ông, rồi còn giúp tiền bạc và mời ông Lâm dọn về ở một căn nhà lầu của ông Thượng khỏi phải trả tiền thuê. Số tiền bà Thượng gửi ngân hàng cho Hồng Sơn, chàng viện cớ lấy ra để mở mang phòng khám bệnh. Nhưng kỳ thật, chàng đã dùng hơn một nửa vào việc giúp đỡ bà con và gửi hai đứa con trai ông Kỷ Sư Lâm qua Pháp học. Bà Thượng đâu có hay biết những việc này. Nhưng thấy bà con bên chồng của bà người nào độ này cũng làm ăn khá giả, bà cũng lấy làm lạ. Vài tháng, bà Thượng mới đi Hà Nội một lần và thấy công việc làm ăn của con có bề phát đạt, uy tín của con mỗi ngày mỗi tăng thêm. Bà Thượng rất mừng thầm và tính việc cưới vợ cho con. Biết ý mẹ, Hồng Sơn thoái thác. Mẹ khoan lo việc vợ cho con, mẹ để con sống ít năm nữa, những ngày tự do rảnh rỗi, nào đã gấp gáp gì đâu mẹ. Bà Thượng đành phải chiều theo ý muốn của con. Mỗi tháng bác sĩ Hồng Sơn thu rất nhiều tiền, nhưng bác sĩ xài rất ít, mà chỉ lo giúp đỡ bà con tu bổ nhà thờ và bỏ tiền vào công tác xã hội. Một hôm Hồng Sơn hỏi mẹ, tờ di chúc cha con trước kia đâu, mẹ cho con xem lại. Bà Thượng lấy làm lạ, hỏi, con muốn xem tờ di chúc nào? Hồng Sơn cười thưa, tờ di chúc của cha con, sao mẹ lại hỏi tờ di chúc nào? Làm như cha con á, để lại mấy tờ di chúc vậy? Bà Thượng làm bộ tự nhiên, mẹ tưởng con hỏi tờ di chúc của cha nuôi con là Trung tá Bùi Đức Tân chứ. Hồng Sơn thở dài, dạ con muốn biết quyền lợi của mẹ con ta theo tờ di chúc của cha con để lại, chứ tờ di chúc của cha nuôi con chỉ có mục đích trả con về với gia đình cũ mà thôi. Bà Thượng mỉm cười, tờ di chúc ấy thuộc Lào rồi, để mẹ đọc các khoản cho con nghe nha. Nói xong bà đọc, khoản thứ nhất, từ ngày cha con chết đến 10 tháng sau, nếu mẹ có con thì đứa con ấy sẽ được xem là đứa con thừa tự, có quyền hưởng gia tài của cha con. Trong lúc con còn nhỏ thì mẹ có quyền sử dụng cái gia tài ấy. Khoản thứ nhì, nếu sau ngày cha con chết là 10 tháng mà mẹ không có con thì mẹ chỉ có quyền hưởng 1/4 gia tài, sau khi đã trừ phần hương quả gồm một ngôi nhà thờ và 100 mẫu ruộng. Phần hương quả sẽ giao lại cho kỹ sư Lâm, em ruột cha con. Gia tài còn lại sẽ do chính phủ chi cho các cơ quan từ thiện trong nước. Bà Thượng lại nói, đại khái tờ di chúc chỉ có thế, còn giấy tờ kê khai ruộng đất nhà cửa thì nếu con muốn xem, mẹ sẽ lấy cho con xem. Hai mẹ con cùng xem lại các giấy tờ quan trọng, và Hồng Sơn thấy có sự thay đổi việc bán mua các căn nhà do bàn tay của bà Thượng. Hai mẹ con cùng có vẻ không vui, bà Thượng có ý nghi ngờ Hồng Sơn toan đòi hết quyền lợi của mình. Bà lầm tưởng Tân dạy bảo riêng Hồng Sơn về chuyện này. Còn Hồng Sơn đau lòng thấy mẹ đã mưu tính tráo đổi sang tên nhà cửa khôn khéo, nhưng chưa hẳn đã đúng với pháp luật. Đọc xong các giấy tờ, Hồng Sơn nói với mẹ, lúc con ở bên Pháp, có một người bạn người Pháp kể cho con một câu chuyện hết sức cảm động, để con kể lại cho mẹ nghe chơi. Số là người bạn con mẹ mất sớm. Người cha là một đặc sứ của Pháp ở Nhật, lấy người vợ sau là một người đàn bà Nhật. Người bạn con còn có một người em gái. Hai anh em đều được gửi học ở ký túc xá và ít khi gặp cha. Họ hoàn toàn chưa biết mặt người mẹ kế Nhật. Thế rồi ông đặc sứ chết thình lình bên Nhật, đàn bà Nhật chiều chuộng chồng thì khỏi phải nói rồi. Vì thế ông đặc sứ yêu quý vợ vô cùng, yêu quý đến nỗi khi gần chết, ông làm tờ di chúc để hết của cải lại cho vợ ông mà không hề nghĩ đến hai đứa con của người vợ trước. Sau khi ông đặc sứ chết, người bạn con bỗng được thư của người mẹ kế ở Nhật gửi qua cho hay, bà ta không chịu nhận gia tài của ông đặc sứ kể lại. Bà đã gửi cho ngân hàng bên Pháp số tiền gia tài là 1.000.000 đồng và số tiền 600.000 đồng là tiền bà đã bán các món đồ của ông đặc sứ để lại. Người bạn con cảm động quá, viết thư cảm ơn bà mẹ kế trung hậu ấy và xin rước bà về Pháp ở danh ta. Bà Thượng nghe con kể xong liền nói, ở Nhật, những chuyện như thế không lạ con ạ. Hồng Sơn nhìn mẹ, thế còn ở nước ta thì khác phải không mẹ? Nhưng đó là con kể mẹ nghe cho vui đấy thôi. Chứ mà lúc nói đến hai tiếng gia tài, đầu óc con lại sực nhớ đến câu chuyện cũ. Con không có ý làm phiền mẹ đâu. Tại sao làm phiền mẹ chứ? Chuyện của họ kia mà, mẹ thì khác. Cảnh mẹ khác xa. Hồng Sơn đánh bạo nói, theo tờ di chúc thì nếu không có con, mẹ chỉ hưởng có 1/4 gia tài phải không? Bà Thượng bực tức, mẹ đã nói rõ các khoản trong tờ di chúc cho con nghe rồi, sao con còn hỏi? Về số gia tài đó, con không cần lắm, vì hiện giờ với nghề của con kiếm chán vạn tiền. Con muốn dùng đó vào việc ích lợi xã hội, mẹ cho phép con không? Bà Thượng sầm nét mặt xuống. Con trưởng thành, quyền sử dụng gia tài không còn ở mẹ nữa. Con muốn làm gì thì làm. Biết mẹ bực tức, Hồng Sơn muốn phá tan cái không khí khó chịu, bèn nói. Con không bao giờ làm trái ý mẹ về việc gia tài, tiền bạc đâu. Con muốn sử dụng nó theo ý muốn của con, là khi nào mẹ trăm tuổi kìa. Nói giả sử, nếu mẹ có phá hết của cải của cha con để lại, con cũng không có một lời phiền trách mẹ mà. Thưa mẹ, người làm ra của, chứ nào phải của làm ra người đâu. Bà Thượng làm thinh nói sang chuyện khác. Con hãy tính chuyện cưới vợ, để mẹ sớm có cháu ẵm. Từ ngày con về nước đến giờ, các bà bạn của mẹ có con gái cứ hỏi thăm con mãi à. Con ngưng đứa nào chỉ mẹ, mẹ lo liệu cho con. Hồng Sơn cười. Các cô tiểu thư ấy đều đẹp quá sức tưởng tượng của con. Con á, chưa lựa chọn được. Con muốn cưới một cô gái theo kiểu mẫu dưới đây. Cao 1'6", nặng 50 kg, không cần đẹp lắm nhưng phải có duyên. Về tánh tình phải hiền lành, nhân đức, ăn mặc theo thời trang nhưng không lố lăng. Về sức học phải có ít nhất là bằng thành chung. Biết giao thiệp nhưng không quá tự do sổ sàng. Phải biết nói chuyện về bất cứ vấn đề gì, gia đình, xã hội, thế giới, chiến tranh, văn hóa, âm nhạc. Với con, là một bà mẹ hiền lành, với chồng, là một người bạn tri kỷ, không ghen tuông vô lối, không dễ dãi quá với chồng. Về tiền hồi môn không cần lắm, nhưng phải biết lập sổ chi tiêu của gia đình cho phân minh, rành mạch. Bà Thượng cười ngất. Con đăng thử mẫu người vợ kiểu mẫu của con lên báo, xem có cô nào đáp ứng được không, chứ mẹ thấy trong các ái nữ của các bà lớn quen với mẹ, không có cô nào được như lời con vừa nói rồi đấy. Hồng Sơn cũng cười. Nói như mẹ, con phải độc thân suốt đời sao, hay là con phải bắt chước hiền triết La Mã, Diogen? Ông Diogen là người thế nào? Hồng Sơn giải thích. Thì ông Diogen là một nhà triết học xưa. Ông này ra đường ban ngày mà xách cây đàn theo. Ông bảo là đi tìm một người. Còn con sẽ xách bó đuốc to tướng đi tìm một người vợ lý tưởng. Bà Thượng không khỏi buồn cười. Để mẹ tìm hộ con người vợ theo kiểu mẫu đó. Bà suy nghĩ một hồi như tìm trong các ái nữ của các bà bạn, các cô dâu tương lai của bà. Bỗng bà nói. Mẹ thấy cô Mỹ Ngọc, con bà Nguyễn Linh, vừa có học thức, vừa có sắc đẹp lại nết na nữa. Về nhan sắc cô Mỹ Ngọc đáng được 13 điểm, nhưng cô ấy táo bạo quá à. Ai đời mới gặp con lần đầu, cô ấy dám chê con nhút nhát như cô gái buồn the làm con hoảng hồn. Ai bảo con nhút nhát? Cô Mỹ Ngọc mới nói thế được chứ. Còn cô Ly Lan, ái nữ của bà bác sĩ Phúc, con xem vừa mắt không? Hồng Sơn chắp hai tay xá mẹ. Thôi, cô ấy thì trời ơi đẹp quá. Cô ta mà cưỡi thì mấy căn nhà lầu của mẹ phải nghiêng hết cho mà xem. Mà còn nguy hơn, cô ấy mà cao mày thì cái tủ sắt của mẹ cũng phải banh à. Mẹ có thể sắm nổi cho cô Ly Lan 30 cao dài bông hoa sặc sỡ để cô ta đi dạo phố như cái hình nộm làm quảng cáo hàng cho các tiệm vải hay không? Thôi đi con ơi, con chớ ngạo đời quá xá. Hồng Sơn nhìn mẹ vui vẻ. Mẹ đừng có kể nhọc công. Con có thể đoán biết các cô mà mẹ định lựa cho con, để con kể nha. Cô Phi Phi thông thái ngồi đâu nói chữ đấy. Mỗi lần cô theo bà thầu khoáng đến đây là cô ấy lại đãi hai lỗ tai con một bữa tiệc chứ nghĩa. Cô Phạm Lê Thoại Ba mặc đồ tha thước như cái tên của cô. Cô lại có những cử chỉ làm con hơi nghi nghi, không biết cô ta có phải là một thiếu nữ hay không. Cô Lý thì hoàn toàn là một cô gái mới 100%, nhưng chỉ mới về vật chất chứ không phải mới về tinh thần. Bà Thượng khoát tay. Thôi, cậu im đi, cậu đùa mãi. Rồi đây không ai thèm cậu. Mà biết chừng đâu già kén kẹn hôm, cậu lại vớ nhầm một cô vừa rổ mặt lại vừa lé mắt. Khi ấy, cậu sẽ bị người ta cười cho một mẻ. Hai mẹ con vui vẻ, quên mất cái không khí khó chịu khi nãy trong lúc nói chuyện gia tài. Hồng Sơn chào mẹ đi chơi, bà Thượng ngồi một mình, nhớ lại những lời Hồng Sơn nói với bà về tờ di chúc của ông Thượng để lại. Bà đâm ra suy nghĩ. Bà tự hỏi, sao hôm nay Hồng Sơn bưa chuyện gia tài di chúc ra làm gì ta? Hay Hồng Sơn muốn tự nó cai quản cái gia tài của ông Thượng để lại? Đâu có lẽ thế được, Hồng Sơn rất có hiểu biết mà. Từ ngày về nước đến giờ, có bao giờ nó làm trái ý ta đâu. Nếu nó có ý muốn giành cái gia tài, thì sao nó lại đem câu chuyện người đàn bà Nhật cao thượng kể cho người ta nghe? Hay Hồng Sơn đã hiểu tất cả âm mưu của ta? Nó muốn càng khéo ta chăng?